Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 16: Nhiệm vụ chung sức của ngốc tự nhiên. Chú thích: Nhiệm vụ chung sức hay nhiệm vụ chia sẻ là nhiệm vụ có yêu cầu bắt buộc về số lượng người chơi tham gia làm nhiệm vụ, thường là một nhóm người. Người nhận được nhiệm vụ sẽ chia sẻ nhiệm vụ này cho những người chơi khác cùng làm nhiệm vụ. Lơi lớp dưới sự đàn áp tàn khốc của mạng trường rùa bò, cuối cùng Đinh Tâm cũng kết nối thành công với máy chủ, an toàn tiến vào trò chơi. Vấn đề là vào thì quả có vào được, nhưng Đinh Tâm còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm đã thấy ngay một con người yêu đang dương thanh phúa phút nhào tới chào đón mình. Cô nhóc đáng thương cứ thế trợn tròn mắt nhìn con người yêu kia nhảy tới, xô Tiểu Linh Xu ngã xuống, há mồm chuẩn bị cắn, hoàn toàn không nhận ra đáng lẽ phải quay người chạy đi mới đúng. Cô nhóc đáng thương dứt bạn không nói làm gì. Bạn trong trường thức thường sáng nắng chiều mưa thế nào cô cũng đâu thể khống chế được. Thế nhưng cô làm thế nào mà lại lóc ao đúng ngay chỗ ổ yêu quái thế chứ? Đăng nhập lại ngay đúng chỗ bầy quái không phải là lỗi của Ninh Tâm. Vấn đề là sao bạn nhỏ này lại mỏng manh dễ vỡ đến thế, so với Bim Bim còn giòn hơn. Ninh Tâm vô cùng bất đắc dĩ. Ninh Tâm chỉ còn đợi chết, nhắm mắt nhắm mũi mở túi đeo bên người. Chuột đã sẵn ở quy hồn kỳ, chuẩn bị thấy cục máu trống rỗng thì lập tức hồi sinh. Thế nhưng đợi trái, đợi phải, đợi tới, đợi lui, vẫn không thấy hệ thống thông báo bản thân hy sinh. Ninh Tâm chớp chớp mắt, trên màn hình là mặt Hương Đại Thần bạch y trắng như tuyết, đang cầm thanh trường kiếm đứng trước cô, mặc cho bọn người yêu đang há cái mồm rộng khoác, máu đỏn lồm chi ra, có làm gì thì cũng không cách nào lại gần Tiểu Linh Xu được. Bạn tốt, Ninh Tâm. Xin lỗi, mạng bên chỗ tôi không ổn định, vừa bị dứt mạng. Bạn tốt, Mặc Thương. Ừ, tôi cũng đoán là thế. Kiếm chém xuống, lại giải quyết thêm mấy con ngư yêu đang muốn tiến lại gần Ninh Tâm. Mặc Thương vừa tung các kỹ năng vừa gõ chữ. Bạn tốt, Mặc Thương. Bọn Lương Thị đã vào từ tiếp theo rồi, cô theo tôi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ. Ninh Tâm liếc mắt nhìn đám thi thể đầy đất đang phát sáng màu vàng kim của đám quái, rụt rè hỏi Mặc Hương. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ, tôi có thể nhặt vật phẩm đến quái rơi ra ở đằng kia hay không? Quái là do Mặc Hương giết, mặc dù Mặc Hương chẳng có hành động gì tỏ ra sẽ nhặt, nhưng Ninh Tâm nhà chúng ta là bé ngoan, chưa được cho phép thì đồ của người khác, cô tuyệt đối sẽ không đụng vào. Thế là Ninh Tâm vừa hỏi xong, Mặc Thương đã bật cười. Cô nhóc này ngây thơ quá, nhặt đồ mà cũng phải hỏi có được phép hay không. Chẳng biết nên gọi cô là ngốc nghếch hay nên cho rằng cô lễ phép đi nữa. Bạn tốt, Mặc Thương. Sau này tôi đến quái, cô ở đằng sau cứ nhặt hết đồ đi. Bạn tốt, Ninh Tâm. Khụ khụ, tôi biến thành nhân viên vệ sinh rồi à. Bạn tốt, Mặc Hương. Lao động có lợi cho sức khỏe. Ninh Tâm sờ sờ thi thể con quái, lần đầu tiên cảm thấy hả hê đến thế. Từ lúc bắt đầu bước vào thần thoại cho đến giờ, cô chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn đám quái vền vàng hùng dũng, cứ thấy là phải trốn. Trốn không được thì chỉ có chờ chết. Đã có lần nào thể nghiệm cảm giác chạm vào thi thể chúng cơ chứ? Bởi vậy, bạn nhỏ Ninh Tâm khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như thế này. Đứng giữa đám quái vẫn không chút kiên kỵ, song thẳng về phía trước. Chỉ cần Bạch Y kiếm khách ở bên thì cô có thể vô cùng vui vẻ ngó lơ hết thảy đám quái khó ưa trước mắt mà chăm lo nhặt đồ. Chẳng bao lâu sau, cái túi đồ đeo trống rỗng của Ninh Tâm đã bị nhét đầy. Sắp xếp lại túi một lượt, Ninh Tâm thỏa mãn, mặc dù trong đó đều là những thứ người khác chẳng ai thèm, đến bán cho NBC cũng không đáng mấy đồng. Nhưng đối với Ninh Tâm mà nói, cảm giác lần đầu tiên túi đồ đầy chật những vật phẩm không phải là nguyên liệu mà cô đào được, cảm giác quả thật sung sướng khó có thể nói thành lời. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi nhặt xong hết rồi. Bạn tốt, Mặc Hương, vậy chúng ta đi thôi. Mặc Hương một đường bảo vệ Ninh Tâm đi đến hết cuối tầng thứ nhất, kiên nhẫn dặn dò những điểm cần chú ý khi tiến vào tầng thứ hai của bản đồ. Những điều nên dặn đều đã dặn kỹ, đến cả không cần dặn cũng dặn xong. Mặc Hương nói hết một lượt, lại cân nhắc thêm cả những lỗi mà người chơi dễ mắc phải, hoặc mấy lỗi không mấy khi vướng vào để xem xét kỹ càng. Rốt cuộc, cảm thấy không còn gì cần phải giải thích nữa. Lúc này, anh mới dám đưa Ninh Tâm tiến vào tầng thứ hai của bản đồ. Bơi qua dòng nước, tiến vào tầng thứ hai của huyễn đồ đế vật. Lúc này, Phương Vũ và Lưu Thụy đã rảnh rỗi đến độ mở bè cà đánh nhau cho đỡ buồn. Đương nhiên, bạn nhỏ Ma Quân bị Mặc Hương trọng giận bốc khói, cùng với Huyệt Lạp Tinh Trầm bị Ninh Tâm làm cho đầu óc quay cuồng cũng đứng một bên. Huyệt Lạp Tinh Trầm nhìn Ninh Tâm đột nhiên lấp ao, trong lòng cứ phải gọi là ức chế. Ninh Tâm đang xuất rồi, thế nhưng Huyệt Lạp Tinh Trầm vẫn ở một bụng ức ức. Bảo rời đi thì sao mà cô nàng chịu cho nổi? Hơn nữa, khó khăn lắm mới gặp được Mặc Hương một lần, nói gì cũng phải theo đến cùng mới được. Bởi vậy, khi Mặc Hương bảo Phượng Vũ và Lưu Thụy đến tầng thứ hai để trước, thì đám người Huyệt Lạp Tinh Trầm cũng lặng lẽ theo sau. Từ xa xa, nhìn thấy Mặc Hương và Ninh Tâm trở lại, kênh trước mặt lại lần nữa sống dậy. Trước mặt Lưu Thủy: "Lão đại, lão đại, phục lão thật đấy. Lão thế mà đưa được con gà này vào đến nơi an toàn rồi. Tôi còn tưởng cô ấy phải chết vài lần ấy chứ." Trước mặt Nguyệt Lạp Tinh Trầm: "Em lên lại rồi à, vừa rồi mất mạng hay sao?" Nguyệt Lạp Tinh Trầm để tới để lui vẫn đợi không được câu trả lời của Ninh Tâm, nhất thời cảm thấy cô nhóc này thật đáng ghét. Vừa rồi nói chuyện riêng thì chị em ngọt sớt, bây giờ nói ở kênh công cộng thì chẳng thèm trả lời lấy một câu, ra ngoài với cô hay sao? Khổ cái là gà mờ Ninh Tâm đáng thương đang đứng sau mặt hư lúc này hoàn toàn không biết kênh trước mặt có chuyện gì. Toàn bộ sự chú ý của cô nhóc đang tập trung vào một nơi duy nhất, đó là kênh đợi ngủ. Đúng, không sai, đó là kênh đội ngũ. Mặc Thương đại thần vừa phân phó nhiệm vụ cho từng người trong đội. Lưu Thủy và Mặc Hương là chân đánh quái, Phượng Vũ làm bảo tiêu. Ninh Tâm loại gà mờ này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, ngoan ngoãn đứng sau lưng Phượng Vũ, tuyệt đối không được có hành động gì, tránh bị bọn quái chú ý đến. Bởi vì Mặc Hương đại thần đã thẳng tay tước đoạt quyền lợi thêm máu của tiểu linh xù Ninh Tâm rồi. Đội ngũ Mặc Hương, Vượng Vũ đứng chỗ Ninh Tâm để bảo vệ. Ninh Tâm hơi yếu, phải chú ý một chút, không được để quái lại gần cô ấy. Mặc Hương dặn dò xong liền trực tiếp quay sang đánh quái. cả đế cốc nhất thời chìm trong ánh sáng của hàng loạt các kỹ năng. Phượng Vũ nhìn bóng dáng hấn hững thắng hiện của lão đại nhà mình trước mặt, lại quay đầu liếc Ninh Tâm đang ngoan ngoãn đứng yên sau lưng, lệ rơi đầy mặt, kêu cô bảo vệ Ninh Tâm. Nghĩ đến độ mỏng manh dễ vỡ của Ninh Tâm, lại cân nhắc đến độ gà mờ ghen vô của cô nàng này, Phượng Vũ thật lòng tin rằng hôm nay lão đại gọi cô tới là để trừng phạt cô đây mà. Đây rõ ràng là giao cho cô một nhiệm vụ bất khả thi. Cũng may cô nhóc Ninh Tâm này tuy có gà mờ, có ngây ngô một tí, nhưng được cái là cũng rất nghe lời. Mặt thương bảo không được động, cô thậm chí còn không chạm vào con chuột, ngoan ngoãn ngồi trước máy tính gặm táo. Mặt thương và Luân Hệ cũng có phần lo lắng cho thân thể yếu ớt của Ninh Tâm, quyết định tung một cái lưới phòng vệ ở cách Ninh Tâm tầm 10 mét, đảm bảo không để một con quái nào lại gần Ninh Tâm. Hai người đó phòng vệ cứng mật đến thế, Phượng Vũ cũng xem như nhẹ gánh phần nào, thuận tay lấy một quyển bài tập tiếng Anh ra làm. Nhẽ ra là Ninh Tâm rất cực kỳ an toàn, vô cùng là an toàn đến không thể nào an toàn hơn được nữa. Thế nhưng Mặt Thương đại thần tính đi tính lại vẫn để sót một điểm. Anh đã cân nhắc về hệ thống ngăn chặn đóng khói, thế nhưng hoàn toàn quên mất bên cạnh còn một người tên là Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Mặt Thương luôn không coi cô ra gì, đến lập tổ đội cũng chẳng thèm cho cô ta vào. Ninh Tâm lại hết lần này đến lần khác chọc giận Nguyệt Lạc Tinh Trầm. Cô ta có thể không tức giận, có thể không bùng nổ được hay sao? Thế là Nguyệt Lạc Tinh Trầm trực tiếp xông thẳng về phía Ninh Tâm, sau lưng còn kéo theo một đoàn quái đang hùng hổ vung lưỡi liềm. Đợi đến lúc Phượng Vũ luống cuống chuẩn bị đón tiếp, thì Ninh Tâm đã đổ đánh rầm xuống dưới chân cô, màn hình trắng xóa một màu. Đội ngũ, đội viên Ninh Tâm đã hy sinh. Đội ngũ, Lưu Thủy. Sao lại chết nữa rồi? Đội ngũ, Phượng Vũ. Lão đại, không liên quan đến tôi cũng cạn máu rồi, căn bản là không chống lại được. Đội ngũ, Mặt Thương. Tôi biết rồi. Mặt Thương khoát tay giết sạch đám quái xung quanh, rồi quay lại giải quyết nguy cơ bên cạnh Phượng Vũ. Sau đó đi thẳng qua chỗ Nguyệt Lạp Tinh Trầm đang bị vây giữa đám quái, vung tay tung phù chú hồi sinh lên người Ninh Tâm. Trước mặt Nguyệt Lạp Tinh Trầm: Em gái à, thật xin lỗi, chị không nghĩ sẽ làm hại em. Chị không phải là cố ý đâu nhé. Mặt Thương cười lạnh: Không phải cố ý, chỉ cố tình thôi chứ gì. Nguyệt Lạc Tinh Trầm là cầm nữ, sở hữu một kỹ năng tên là cầm âm cổ hoặc, có thể làm đám quái xung quanh điên đảo thân hồn, giảm bớt mức độ thù hận của chúng với bản thân. Kỹ năng cầm âm cổ hoặc có thể tung ra liên tiếp, không cần đợi thời gian chờ giữa hai lần sử dụng. Thế mà đằng sau cô nàng Nguyệt Lạc Tinh Trầm này lại còn cắt cả một đoàn quái nhiều như thế. Cho dù cô ta có quên mất kỹ năng này đi chăng nữa, thì lúc bị quái bay đến, không chạy sang chỗ Ma Quân, cũng không đến chỗ Mặt Hương, Lưu Thủy hai người mà cầu cứu, lại đâm bổ đến bên Ninh Tâm không chút khả năng phòng ngự. Đấy chẳng phải là rất tâm muốn giết cô nhóc kia hay sao? Trước mặt Mặt Thương, Nguyệt Lạc, có phải cố ý hay không, cô là người hiểu rõ nhất. Bản đồ này không của riêng ai, tôi sẽ không bắt cô rời đi. Có điều, hai bên đánh quái liễn cấp hoàn toàn không liên quan đến nhau. Từ lúc này, bên trái bản đồ tôi nhường cho cô và Ma Quân, chúng tôi chỉ đánh quái ở phía bên phải của bản đồ. Ok. Mặt Thương nói được làm được. Còn chưa đợi Nguyệt Lạc Tinh Trầm đáp lại, anh đã đưa đám người Ninh Tâm chuyển về phía bên phải bản đồ. Nguyệt Lạp Tinh Trầm tức tới độ suýt nữa đã ra tay tấn công Ninh Tâm ngay tại trận. Còn cô nhóc vô tội Ninh Tâm lại hoàn toàn không biết bản thân lúc này đang bị người nào đó căm thù vô cùng. Sát khí tỏa ra nồng nặc, không biết trong đầu người nào đó, cô đã bị treo cổ đến cả vạn lần rồi. Mặt thương dẫn Ninh Tâm đến tận góc xa nhất ở bên phải bản đồ, lại sắp xếp cho Phượng Vũ bảo vệ cô cẩn thận, rồi mới yên tâm liên thủ cùng Lưu Thủy giết quái. Ninh Tâm và Phượng Vũ mắt to trừng mắt nhỏ. Phượng Vũ cho rằng hôm nay Lưu Thủy bị lão đại lôi ra làm chân lao động miễn phí, còn mình thì được nâng cấp thành bảo mẫu kim luôn khiên thịt của Ninh Tâm. Có điều nhìn trên đầu không ngừng xuất hiện điểm kinh nghiệm, Phượng Vũ thấy như thế vẫn xứng đáng. Lão đại đích thân dẫn đi luyện cấp đấy nhé, không phải tự mình động chân động tay đấy nhé. Được ngồi mát ăn bát vàng, hưởng không kinh nghiệm đấy nhé. Bao nhiêu lợi ích như thế, Phượng Vũ bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, cuối cùng cũng miễn cưỡng công nhận làm bảo mẫu cho cô nàng ngốc tự nhiên này. Thế là Phượng Vũ cô nương lại càng bảo vệ Ninh Tâm cẩn thận hơn. Miêu nữ xinh đẹp cầm song hoàng đứng che chở trước mặt Tiểu Linh Xu, hiếu mỗi nước giơ tay ôm luôn Tiểu Linh Xu vào lòng nữa thôi. Phượng Vũ tận tâm tận lực làm hết trách nhiệm, Ninh Tâm lại cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm nữa. Ngồi không gặm táo, cô nhóc này nhìn lượng kinh nghiệm không ngừng tăng lên trên thanh kinh nghiệm. Lần đầu tiên cảm thấy thăng cấp là chuyện khiến người ta vui sướng đến mức nào. Hồi tưởng lại quá khứ, khoảng thời gian dựa vào lượng kinh nghiệm ức ỏi nhờ việc thu thập và khai thác để thăng cấp, quả thật là khiến người khác rê lệ, người biết đau lòng. Tóm lại, đó là khoảng thời gian kỹ lại và rùng mình. Bạn tốt, Mặt Thương, cứ ở tại chỗ nghỉ ngơi là được, không thì tìm việc gì đó làm đi. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi có thể đi làm việc khác, không cần để ý đến trò chơi cũng không sao à. Bạn tốt, Mặt Thương, ừ, không sao, cô chỉ cần ngồi đó nhận kinh nghiệm là được rồi. Mặt Thương đại thần đã lên tiếng, cô nhóc nhà chúng ta đương nhiên hoàn toàn là tuân theo, dù sao cũng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im nhận kinh nghiệm. Ninh Tâm liền trực tiếp chuyển nhân vật Linh Xu của mình thành trạng thái treo máy nghỉ ngơi, còn bản thân thì vớ cái bí tiền bên cạnh, chạy thẳng ra siêu thị ngoài cổng trường. Vì cuộc kháng chiến trường kỳ trong tương lai, Ninh Tâm cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là bổ sung lương thực. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau Mặt Thương sẽ dẫn cô đi luyện cấp, toàn là bước cô một bên để cô treo máy nhận kinh nghiệm. Cô mà không chuẩn bị mấy món đồ ăn vặt thì khéo sẽ buồn chán đến chết mất. Đợi đến khi Ninh Tâm xách túi to túi nhỏ về phòng, mở máy chuyển đến giao diện trò chơi, nhìn thấy bản thân đã có đủ kinh nghiệm để lên được 3 cấp, cô nàng choáng toàn tập, lệ rơi đầy mặt. 3 cấp là 3 cấp đấy, chừng này kinh nghiệm cô phải đào bao nhiêu quặng sắt, thu thập bao nhiêu ngọc thạch mới đủ đây. Bạn tốt, Ninh Tâm, tôi có thể thăng được 3 cấp nữa rồi. Bạn tốt, Mặt Thương, về rồi à. Bạn tốt, Ninh Tâm, ừ, thăng cấp ở đây nhanh thật đấy. Bạn tốt, Mặt Thương, vừa rồi cho cô trạng thái thăng cấp đôi kinh nghiệm nên thăng cấp tương đối là nhanh, tối nay nhất định sẽ lên cấp 80, sau đó có thể đưa cô đến phụ bản Tuy Yên Cát rồi. Ninh Tâm nhìn phía trên biểu tượng nhân vật Tiểu Linh Xu có thêm một hình biểu thị trạng thái mới, kích chuột vào xem, quả nhiên là trạng thái nhân đôi kinh nghiệm. Đương nhiên, sau dòng giải thích còn có một câu: đây là công cụ đồng hành không thể thiếu trong quá trình thăng cấp của thương hành. Cũng tức là, cái này cần nguyên bảo. Đây là mặt thương dùng nguyên bảo mua từ thương hành cho Ninh Tâm. Bạn tốt, Ninh Tâm. Cái nhân đôi kinh nghiệm này là mua từ thương thành à? Bạn tốt, mặt thương. Ừ, từ lúc trước mua mà chẳng dùng, cho cô đấy. Bạn tốt, Ninh Tâm. Lại để anh bỏ tiền ra rồi. Bạn tốt, mặt thương. Không sao, dù sao để trong túi tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Ngoan ngoãn ở đó đi, đợi lên cấp 85 rồi đi phụ bản. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ừ. Mặt thương đại thần tính toán rất chu đáo, dùng bùa dương đôi kinh nghiệm, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ đánh quái trong huyễn đồ đế vật là đủ để Ninh Tâm lên cấp 85 rồi. Thế nhưng, ông bà ta đã dạy, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng, Mặt Thương cũng đã nhận ra, chỉ cần còn ở bên cạnh cái cô ngốc Ninh Tâm này, anh vĩnh viễn đừng mong dự đoán được kế tiếp hệ thống sẽ cho họ ngạc nhiên gì. Ban đầu, Ninh Tâm quả thực vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi im. Thế nhưng, cô bỗng nhận thấy con sư tử đá bên cạnh mình trông hay hay. Thế là bạn nhỏ nhà chúng ta lại chạy đến bên cạnh đó, không ngừng kích chuột, kích chuột, kích chuột. Chẳng biết làm sao mà kích đúng vào cơ quan ẩn trên người con sư tử đá. Thức tỉnh thạch anh thú bảo vệ cung điện dưới đáy biển này. Hệ thống thạch anh thú. Đói, tôi đói quá. Hệ thống thạch anh thú vừa thức tỉnh yêu cầu cho ăn. Xin hỏi bạn có cho ăn hay không? Lựa chọn 1, cho ăn. Lựa chọn 2, không cho. Ninh Tâm là một đứa trẻ lương thiện. Thạch anh thú đã đói đến thế, cô nhóc sao có thể từ chối chứ? Thế là Ninh Tâm chọn cho ăn. Hệ thống lại thông báo lần nữa. Hệ thống thạch anh thú vừa thức tỉnh yêu cầu một tấm thảm lông. Xin hỏi bạn có đồng ý cho không? Lựa chọn 1, cho. Lựa chọn 2, không cho. Ninh Tâm tiếp tục chọn cho, lại tìm trong túi mình không có thảm lông, liền mở khung hàng hóa gửi bán mua một tấm. Sau đó, Ninh Tâm phát hiện con thạch anh thú vừa thức tỉnh này hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Thế là sau khi cô nhóc quay qua quay lại giữa khung hàng hóa gửi bán và con vật cùng với một số tiền bạc ra đi, rốt cuộc con thạch anh thú này cũng thỏa mãn. Hệ thống thạch anh thú. Từ lúc thạch anh cung sụp đổ đến nay, tôi vẫn ngủ say ở nơi này. Cảm ơn bạn đã đánh thức tôi. Xin hỏi bạn có thể giúp tôi lấy lại viền thạch trong Trầm Long Quật hay không? Lựa chọn 1, có. Lựa chọn 2, không. Ninh Tâm phản xạ có điều kiện ấn có. Màn hình đột nhiên rung giật mãnh liệt. Hệ thống chúc mừng bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ trung sức Vương Giả Quy Hồi.